là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin mục điểm báo điện tử và bản tin quốc tế sẽ là ghi nhận về công tác làm nhà cho người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh. Cuối chương trình là chuyên mục an toàn giao thông. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, hôm qua, đồng chí Nguyễn Văn Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và đoàn công tác của tỉnh đã đến kiểm tra hiện trạng và công tác xử lý sạt ta luy tại tổ 8 và có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái. Thời gian qua, do ảnh hưởng của mưa to kéo dài, đã xảy ra sạt lở đất với khối lượng lớn tại khu vực tổ 8 phường Hợp Minh, làm hư hỏng một số công trình xây dựng và 3 kho vật liệu xây dựng của 6 hộ dân. Ước thiệt hại 1,5 tỷ đồng. Rất may không có thiệt hại về người. Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng và phương tiện tại chỗ di rời tài sản và 12 hộ dân ra khỏi khu vực nguy hiểm. Hiện nay qua kiểm tra khu vực ta luy phía sau nhà của các hộ dân, khu vực này vẫn đang có vết nứt nhiều, dài khoảng 150 mét, chiều rộng sụt lở từ 2 đến 4 mét nên nguy cơ sạt lở là rất cao. Vì vậy chính quyền địa phương mong muốn tỉnh và thành phố sớm hỗ trợ kinh phí để di rời dân đến nơi an toàn. Sau khi kiểm tra thực tế tại hiện trường và nghe các ngành đề xuất các phương án xử lý khẩn cấp khu vực sạt lở ta luy tại tổ 8 phường Hợp Minh, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Khánh đánh giá cao sự vào cuộc kịp thời của phường Hợp Minh, phát huy khả năng 4 tại chỗ trong việc khẩn trương di rời các hộ gia đình đến nơi an toàn, không để xảy ra thiệt hại về người. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu các sở ngành, thành phố và phường Hợp Minh trước mắt tập trung tuyên truyền vận động cảnh báo các hộ gia đình không sinh hoạt tại khu vực nguy hiểm, nghiên cứu đề xuất giải pháp sớm khắc phục các công trình bị hư hỏng, giao Ủy ban Nhân dân thành phố làm chủ đầu tư, xây dựng phương án cụ thể chi tiết báo cáo với Ủy ban Nhân dân tỉnh, đề xuất phương án hỗ trợ cho 12 hộ dân đã di rời đến nơi ở tạm. Trước mắt, chính quyền địa phương theo dõi sát sao diễn biến sạt lở để cảnh báo tới người dân, quan tâm hỗ trợ gia đình tạm thời ổn định cuộc sống, đảm bảo an ninh trật tự xung quanh khu vực, tránh những sự việc không đáng có xảy ra. Thành phố Yên Bái cũng cần tính toán đề xuất xây dựng khu tái định cư để di rời các hộ dân đến nơi an toàn.
Tin chúng tôi vừa nhận được, thưa quý vị và các bạn, vào lúc 7 giờ 30 phút sáng nay 19 tháng 9, trên tuyến tỉnh lộ 174, Nghĩa Lộ, Trạm Tấu, đoạn km 14+300 đã xảy ra vụ sạt lở ta luy âm chiều dài 20 mét làm sụt lún toàn bộ nền đường gây ách tắc giao thông. Ngay sau khi nhận được tin báo, Sở Giao thông Vận tải Yên Bái đã chỉ đạo các đơn vị thi công có mặt tại hiện trường khắc phục hậu quả, phối hợp với chính quyền địa phương cắm biển cảnh báo khu vực bị sạt lở để tránh thiệt hại về người, đồng thời huy động lực lượng gia cố nền đường để kịp thời phục vụ giao thông trên tuyến, lưu thông trong thời gian nhanh nhất. Được biết nguyên nhân của vụ sạt lở này là do thời gian qua, trên địa bàn mưa to liên tục, nước ngấm vào lòng đất, cùng với đó nhiều phương tiện có trọng tải lớn thường xuyên đi lại gây sạt lở ta luy âm.
Dự án đầu tư công trình đường nối nút giao IC12 đường cao tốc Nội Bài Lào Cai với xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên được triển khai với 3 gói thầu. Trong đó gói thầu xây dựng đoạn từ km 0 đến km 3+700 với tổng mức đầu tư trên 83 tỷ đồng được triển khai đầu năm 2016 đến nay cơ bản đã hoàn thành tất cả các hạng mục và đang chuẩn bị nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng. Gói thầu thứ hai xây dựng cầu bê tông cốt thép tại lý trình km 3+749 m với giá trị đầu tư gần 18 tỷ đồng cũng đã cơ bản được hoàn thành. Hiện tại gói thầu số 3 thuộc hạng mục đoạn từ km 3+600 đến km 7+267 với tổng giá trị gần 27 tỷ đồng đang được Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng tỉnh Yên Bái đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công. Với nhiều nỗ lực của các đơn vị chức năng và các nhà thầu, đến nay dự án đầu tư công trình đường nối nút giao IC12 đường cao tốc Nội Bài Lào Cai với xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên đã được triển khai đảm bảo và vượt tiến độ, giá trị giải ngân toàn công trình đạt gần 134 tỷ đồng.
Từ đầu năm đến nay, trại giống thủy sản Yên Bình đã ương nuôi được 8,6 triệu cá bột, cá hương giống phục vụ nhu cầu nuôi trồng thủy sản của người dân trong tỉnh. Trong đó có 2,5 triệu cá mè trắng, mè hoa, 2 triệu cá trôi Mirigan, 3 triệu cá chép lai V1. Ngoài ra, trại giống thủy sản Yên Bình còn ương 7 triệu cá bột chấm cỏ, 30 vạn cá rô phi đơn tính và đường nghiệp, phối hợp với Viện Nuôi trồng Thủy sản 1 cho cá trạch đẻ thành công. Để đảm bảo chất lượng sản lượng nguồn cá giống phục vụ công tác nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh, Hiện trại giống thủy sản Yên Bình đang tập trung chăm sóc ung nuôi các loại cá giống để cung cấp ra thị trường. Ngoài ra, đơn vị còn tổ chức hướng dẫn kỹ thuật trị bệnh cho cá và kỹ thuật nuôi cá theo hướng bán thâm canh cho người dân.
Nhằm từng bước chủ động về nguồn giống lúa cung ứng cho người dân trên địa bàn tỉnh, vụ hè thu năm 2017, trại giống cây trồng Đông Cuông huyện Văn Yên đã triển khai sản xuất lúa giống với diện tích trên 19 ha. Trong đó, giống lúa lai 2 dòng LC212 là 15,5 ha. Trại cũng tiến hành sản xuất thử 1 ha lúa lai LI2099, tổ chức sản xuất 3 ha giống lúa chiêm hương. Hiện toàn bộ diện tích sản xuất lúa giống đang trong giai đoạn vào chắc và chín sữa, chuẩn bị cho thu hoạch với tỷ lệ hạt chắc đạt cao, khả năng chống chịu sâu bệnh tốt. Từ nay đến hết vụ hè thu năm 2017, trại giống cây trồng Đông Cuông tiếp tục tổ chức kiểm định đồng ruộng, thực hiện tốt công tác thụ phấn bổ sung cho các tổ hợp lai và làm tốt công tác bảo vệ thực vật, đảm bảo lúa giống đạt năng suất chất lượng cao phục vụ nông dân trong toàn tỉnh.
Tỉnh Yên Bái hiện có 114 chi hội đông y với trên 1.600 hội viên tham gia sinh hoạt. Từ đầu năm 2017 đến nay, các chi hội đông y đã khám chữa bệnh cho trên 128.000 lượt người bằng y học cổ truyền, trong đó chữa bệnh miễn phí cho 6.200 lượt người bệnh với số tiền trị giá 90 triệu đồng. Bên cạnh đó, hội đã đẩy mạnh việc nghiên cứu kế thừa bảo tồn và phát triển các kinh nghiệm chữa bệnh dân gian có kết quả tốt, tránh bị thất truyền, khai thác thô gần 20,4 tấn dược liệu, bào chế được hơn 15 tấn thuốc. Từ nay đến cuối năm, Hội Đông y tỉnh tiếp tục củng cố mạng lưới tổ chức hội, phát triển hội viên mới, kiện toàn ban chấp hành Hội Đông y các huyện thị thành hội, chi hội trực thuộc, tập trung đào tạo bồi dưỡng chuyên môn, kế thừa nghiên cứu phát huy phát triển giá trị y học cổ truyền, tiếp tục nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát trên sóng FM tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin nổi bật trên các báo điện tử sáng nay.
Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 18 tháng 9, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thông báo kết luận phiên họp thứ 17, trong đó đã điểm danh nhiều vụ việc nổi cộm và nhiều cá nhân liên quan. Thông báo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỳ 17 cho thấy Đảng ta đang đi tiếp mạch kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật đối với những sai phạm. Với nhan đề không có vùng đất cấm, trên báo Đại Đoàn Kết nhấn mạnh quyết tâm làm đến cùng cho chỉnh đốn xây dựng đảng của người đứng đầu đảng ta đã thổi một luồng gió mới vào công tác kiểm tra giám sát đảng, đưa công tác này ngày càng đi vào nền nếp và ngày càng công khai minh bạch như chính nhiệm vụ của ngành kiểm tra giám sát. Việc công khai các kết luận tại các phiên họp của Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho thấy không một vụ việc nào không được kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, và việc công khai ấy sẽ giúp dân giám sát các tổ chức đảng và đảng viên một cách tốt hơn. Bởi nếu không quy trách nhiệm mà vẫn làm theo kiểu nhẹ trên nặng dưới, rõ ràng chúng ta sẽ không thu được kết quả quan trọng trong công tác xây dựng đảng và sẽ khiến dân không còn nhiều niềm tin. Một phần việc nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận xã hội của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 14, đó là tập trung xem xét cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng, trong đó có luật phòng chống tham nhũng sửa đổi. Thời gian qua, cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng được Đảng, Nhà nước tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả, nhưng tình trạng tham nhũng vẫn diễn biến phức tạp, gây bức xúc trong nhân dân. Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét cho ý kiến về luật phòng chống tham nhũng sửa đổi, chính là để góp phần củng cố hành lang pháp lý toàn diện, đủ mạnh nhằm ngăn chặn, đẩy lùi giặc nội xâm trong tình hình mới. Dư luận kỳ vọng khi luật được bổ sung hoàn thiện, một mặt sẽ góp phần bịt kín các lỗ hổng trong tổ chức và hoạt động của quyền lực nhà nước, có nguy cơ tạo ra tham nhũng tiêu cực, mặt khác sẽ là phương tiện hữu hiệu để cưỡng chế, răn đe, xử lý nghiêm minh các hành vi ấy. Càng gần cuối năm, việc kiềm chế tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng càng trở nên cấp bách. Báo Hà Nội Mới bình luận, đây là bài toán không đơn giản, đòi hỏi sự chủ động tính toán và xử lý có hiệu quả để hướng đến những mục tiêu đã đặt ra. Diễn biến CPI từ đầu năm đến nay như một bức tranh nhiều màu. Thực tế cho thấy, một số yếu tố nhóm hàng chủ yếu cấu thành nên CPI đã tác động liên tục và đóng góp tỷ trọng lớn, quyết định mức tăng CPI nói chung. Bên cạnh đó, chỉ số nhóm hàng thực phẩm cũng tăng đáng kể do giá thịt lợn hơi tăng trở lại. Từ đó, các mặt hàng chế biến từ thịt lợn đã đồng loạt tăng trên diện rộng. Ngoài ra, các nhóm du lịch, vật liệu xây dựng và may mặc cũng tăng lên do thời điểm chuẩn bị kết thúc mùa hè phục vụ cho năm học mới. Theo các chuyên gia, hiện vẫn còn thiếu nhiều yếu tố căn cứ đầu vào để đưa ra dự báo chốt về kết quả CPI cả năm 2017. Tuy nhiên, đây vẫn là công tác thường xuyên, đòi hỏi sự tỉnh táo và tinh thần quyết tâm nghiêm túc từ phía cơ quan chức năng. Theo thông tin trên báo Người Lao Động, ngành đường sắt đề xuất được cấp và vay hơn 11.600 tỷ đồng để cải thiện hệ thống đường, sửa chữa và đóng mới toa xe đầu máy. Một số tiền rất lớn nhưng lại chưa có phương án thu hồi vốn cụ thể. Theo đánh giá của ông Vũ Anh Minh, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, trong số trên có 7.000 tỷ đồng xin cấp từ vốn trái phiếu chính phủ, chỉ dùng để phục hồi, duy tu, bảo trì, chứ chẳng phải đầu tư mới. Như vậy có thể hiểu số tiền trên sẽ không sinh ra một đồng lợi nhuận nào. Câu chuyện đổi mới ngành đường sắt đã đặt ra từ 20 năm trước, nhưng ai cũng có thể thấy sự chuyển mình của ngành này chậm chạp đến thế nào. Ngành đường sắt có quá nhiều lợi thế để kinh doanh, không bị cạnh tranh cùng ngành, ít bị tác động so với phương tiện vận tải khác. Quan trọng hơn, ngành này được ưu tiên nhiều mặt và có trong tay cơ sở vật chất khổng lồ. Thậm chí chỉ lấy vài mặt bằng tại thành phố Hồ Chí Minh cho thuê thôi, số tiền thu được cũng lớn hơn lợi nhuận cả năm của ngành này. Chả lẽ đường sắt cứ mãi ì ạch?
Chuyển sang những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, trong bài phát biểu đầu tiên tại Liên Hiệp Quốc với tư cách là Tổng thống Mỹ, ông Donald Trump đã chỉ trích cơ quan này là quan liêu và cần phải cải cách. Tổng thống Mỹ nhấn mạnh trong những năm gần đây, Liên Hiệp Quốc đã không khai thác được đầy đủ tiềm năng của mình vì quan liêu và quản lý yếu kém. Ngân sách thường xuyên của Liên Hiệp Quốc đã tăng lên 140% và số nhân viên thì tăng hơn gấp đôi từ năm 2000, song kết quả chưa tương xứng với mức độ đầu tư. Mỹ là nước có đóng góp nhiều nhất cho Liên Hiệp Quốc với hơn 20% ngân sách và chi phí duy trì hòa bình. Tổng thống Mỹ nhấn mạnh cần phải đảm bảo rằng không có quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc nào phải gánh phần trách nhiệm quá lớn với ngân sách của tổ chức này. Về lĩnh vực gìn giữ hòa bình, ông Trump cho rằng mỗi sứ mệnh cần phải có những mục tiêu rõ ràng. Đáp lại chỉ trích của Tổng thống Mỹ trong bài phát biểu sau đó, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Guterres thừa nhận rằng tổ chức đa phương lớn nhất hành tinh này cần trở nên nhanh nhẹn, hiệu quả và linh hoạt hơn. Không tham dự phiên họp của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ngày 18 tháng 9, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc điện đàm cùng Tổng thống Mỹ Donald Trump, cam kết sẽ gây sức ép tối đa với Triều Tiên trong bối cảnh căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên gia tăng sau các vụ Bình Nhưỡng thử hạt nhân và tên lửa. Nhà Trắng cho biết hai nhà lãnh đạo Mỹ-Trung đã thảo luận về việc Triều Tiên liên tục thách thức cộng đồng quốc tế và gây bất ổn ở khu vực Đông Bắc Á. Hai bên cam kết sẽ gây sức ép tối đa lên Triều Tiên thông qua việc thực hiện mạnh mẽ các nghị quyết trừng phạt của Liên Hiệp Quốc với Bình Nhưỡng. Trong khi đó, bên lề phiên họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ở New York, Mỹ, Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono cũng đã có cuộc gặp người đồng cấp Mỹ và Ấn Độ để thảo luận và đi đến thống nhất áp đặt đầy đủ các biện pháp trừng phạt nhằm vào Triều Tiên. Ông Kono khẳng định Bình Nhưỡng đã tạo ra mối nguy hiểm lớn, thường trực, chưa từng có tiền lệ với an ninh toàn cầu. Ngoại trưởng Nhật Bản cũng đã có cuộc gặp người đồng cấp Nga Sergei Lavrov để thảo luận về các biện pháp đáp trả sau khi Bình Nhưỡng thử tên lửa. Bất chấp sự chỉ trích và các biện pháp trừng phạt của Liên Hiệp Quốc, Triều Tiên tuyên bố sẽ đẩy nhanh chương trình hạt nhân ngay sau khi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc lên án thử tên lửa đạn đạo của nước này. Hội đồng Bảo an đã kêu gọi các nước thành viên áp đặt các biện pháp trừng phạt Triều Tiên. Ngày 18 tháng 9, Tổng thống Nga Vladimir Putin cùng Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu đã đi thị sát cuộc tập trận Zapad 2017 ở Kaliningrad. Đây là cuộc tập trận chung giữa Nga và Belarus. Nhà lãnh đạo Nga đã theo dõi quá trình tập trận chiến lược trên thao trường. Cuộc tập trận Zapad 2017 bắt đầu diễn ra từ ngày 14 tháng 9 và kéo dài đến 20 tháng 9, với sự tham gia của khoảng 12.700 binh sĩ, trong đó có 7.200 binh sĩ Belarus và 5.500 binh sĩ Nga. Ngoài ra, cuộc tập trận còn có sự tham gia của khoảng 70 máy bay, 10 xe quân sự, 680 xe bộ binh. Nội dung cuộc tập trận gồm các bài luyện tập tại 6 địa điểm khác nhau, nằm rải rác trên khắp lãnh thổ hai nước Nga và Belarus. Trong khuôn khổ cuộc tập trận Zapad 2017, Nga thông báo đã phóng thử thành công tên lửa Aikanden với tầm phóng lên tới 480 km. Tên lửa đã trúng mục tiêu chỉ định ở Kazakhstan. Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga công bố hình ảnh hạm đội Baltic tham gia cuộc tập trận chung này. Các tàu chiến của hạm đội Baltic luyện tập bài tập tiêu diệt mục tiêu trên không. Chiều ngày 18 tháng 9, theo giờ địa phương, quân đội Philippines đã tổ chức họp báo công bố những thông tin mới nhất về cuộc chiến chống khủng bố ở thành phố Marawi thuộc miền nam đất nước. Người phát ngôn quân đội vũ trang Philippines cho biết, số con tin chưa được giải thoát khoảng 40-60 người. Số lượng phần tử khủng bố cũng tăng lên. Số liệu mới nhất cho thấy các phần tử khủng bố đã tăng từ 60-80 tên. Thông tin tình báo cho biết trong số những con tin bị khống chế có một số người đã đồng ý gia nhập khủng bố. Ngày 18 tháng 9, quân đội Philippines đã giải cứu thành công hai con tin. Một trong số hai con tin này đã được quân đội sắp xếp tham gia buổi họp báo. Cũng xuất hiện trong buổi họp báo, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines cho biết quân đội đã giải cứu hai con tin tại một cứ điểm quan trọng của khủng bố sau khi chúng tháo chạy. Từ ngày 23 tháng 5, quân đội Philippines đã phát động chiến dịch truy quét khủng bố ở thành phố miền Nam Marawi. Cuộc xung đột tại thành phố này đã khiến 869 người chết, gồm 673 phần tử khủng bố, 149 binh sĩ và 47 dân thường. Tại thành phố New York của Mỹ vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông đường bộ nghiêm trọng giữa xe buýt và xe chở khách, khiến 3 người thiệt mạng và 16 người bị thương. Cảnh sát thành phố New York đã tổ chức họp báo ngay tại hiện trường vụ tai nạn. Vụ việc xảy ra lúc 6 giờ sáng ngày 18 tháng 9, chiếc xe buýt đã va chạm với xe chở khách du lịch cỡ nhỏ tại một ngã tư. 3 nạn nhân thiệt mạng gồm một người đi bộ trên đường, một hành khách trên xe buýt và một người lái xe khách. Những người bị thương đã kịp thời được đưa tới bệnh viện điều trị. Nguyên nhân vụ tai nạn đang tiếp tục được điều tra làm rõ. Trong khi đó, thị trưởng thành phố New York cho biết trong số những người bị thương có một số người đang nguy kịch. Hiện chưa thể đưa ra kết luận gì vì công tác điều tra mới chỉ bắt đầu.
Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, sau hơn 2 năm thực hiện chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo quyết định số 22 của Chính phủ, tỉnh Yên Bái đã có 1.357 hộ được hỗ trợ về nhà ở với tổng kinh phí trên 53 tỷ đồng từ ngân sách trung ương, quỹ đền ơn đáp nghĩa của tỉnh và của huyện. Bên cạnh kết quả đạt được trong quá trình thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở vẫn còn gặp nhiều khó khăn vướng mắc. Để tiếp tục triển khai quyết định 22 trong thời gian tới, tỉnh Yên Bái sẽ tiến hành rà soát lại tất cả các 12 nhóm người có công theo pháp lệnh để triển khai chính sách hỗ trợ kịp thời tới đối tượng được hưởng. Phản ánh của phóng viên thời sự. Ông Nguyễn Khắc Trương ở thôn Ba Chánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình có một người con trai hy sinh trong chiến tranh biên giới Tây Ninh năm 1978. Bản thân ông được trao tặng huy chương kháng chiến hạng nhì. Năm nay, ông đã gần 90 tuổi nhưng cuộc sống rất khó khăn. Thực hiện quyết định 22 của Chính phủ hỗ trợ làm nhà cho người có công, qua bình xét tại thôn, xã Vĩnh Kiên đã đề nghị với huyện hỗ trợ cho gia đình ông 40 triệu đồng từ nguồn quỹ đền ơn đáp nghĩa của tỉnh và của huyện để làm nhà. Ngôi nhà của gia đình có diện tích 120m2, được thi công, để đến tháng 11 sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng. Bà Nguyễn Thị Thược, vợ ông Nguyễn Khắc Trương, phấn khởi nói.
Được sự hỗ trợ của nhà nước cho gia đình là 40 triệu. Để làm được cái nhà là vì nhà nó cũng rột nát quá rồi. Thế bây giờ thì mà bản thân ông ấy là cũng có huân huy chương. Thế bây giờ nhà nước quan tâm cho chúng tôi cũng xin cảm ơn mà không biết nói gì nữa. Để có cái nhà chờ cái tuổi già để hưởng cho nó yên tâm, nó khỏi rột nát. Là vì cái nhà nó rột nát quá rồi. Đấy, hai cái bên này như thế là nó rột. Cứ phải căng những cái bạt kia kìa. Thế thì chúng tôi cũng không biết nói gì cả. Thế nên tôi xin cảm ơn nhà nước đã quan tâm đến gia đình. Tôi xin cảm ơn.
Để triển khai đề án, xã Vĩnh Kiên đã tiến hành rà soát ưu tiên cho các hộ khó khăn về nhà ở làm trước. Ông Nguyễn Huy Toàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình cho biết.
Trong năm 2017 thì cũng được sự hỗ trợ của cấp trên và sự hỗ trợ của địa phương cũng như là của cái đơn vị đóng quân trên địa bàn. Thì hiện nay chúng tôi đang tiến hành xây dựng 2 cái nhà. Cũng đã sắp hoàn thành sự hỗ trợ của nhà nước thì bà con nhân dân cảm thấy rất vui mừng phấn khởi vì đã có sự tạo điều kiện giúp đỡ kinh phí từ các cái nguồn quỹ đền ơn đáp nghĩa của tỉnh, của huyện.
Huyện Yên Bình hiện có 465 gia đình chính sách cần được xây dựng và sửa chữa nhà ở. Năm 2016, huyện đã hỗ trợ làm nhà cho 186 hộ với tổng kinh phí trên 7 tỷ đồng. Riêng năm 2017, huyện có 12 được hỗ trợ làm nhà, trong đó có 10 nhà được hỗ trợ từ quỹ đền ơn đáp nghĩa của tỉnh và huyện, còn 2 nhà do các tổ chức xã hội hỗ trợ. Để tiếp tục hỗ trợ các gia đình chính sách có nhà ở, qua rà soát vào cuối năm 2016, huyện Yên Bình còn 285 hộ người có công có nhu cầu hỗ trợ làm nhà. Hiện Ủy ban Nhân dân tỉnh đã phê duyệt 232 hộ, trong đó có 184 hộ làm mới và 48 hộ sửa chữa. Đến nay, huyện đã cơ bản hoàn thành xong, chỉ còn 52 hộ đang trong quá trình thi công và phấn đấu hoàn thành vào tháng 12 năm 2017. Ông Đặng Thanh Hải, trưởng phòng Lao động Thương binh Xã hội huyện Yên Bình cho biết.
Trong thời gian tới, đối với phòng Lao động Thương binh Xã hội huyện Bình để tham mưu với lãnh đạo huyện ủy, hội đồng dân, ủy ban dân huyện, tiếp tục là tuyên truyền đến các cơ quan đoàn thể, chính quyền địa phương, các xã thị trấn, ưu tiên các cái đối tượng người có công, đối tượng thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ, những người chất độc da cam, dioxin và những hộ đặc biệt khó khăn.
Gia đình bà Nguyễn Thị Lộc ở tổ 22 phường Minh Tân, thành phố Yên Bái là hộ nghèo, gia đình liệt sĩ và bản thân bà được trao tặng huy chương kháng chiến chống Mỹ hạng nhất. Do hoàn cảnh khó khăn, gia đình bà phải sống tạm bợ trong căn nhà rột nát, nhất là mùa mưa bão về. Tháng 6 năm 2017, gia đình được quỹ đền ơn đáp nghĩa của tỉnh và thành phố hỗ trợ 40 triệu đồng. Ủy ban Nhân dân phường Minh Tân hỗ trợ 10 triệu đồng cùng với số tiền gia đình tích góp và vay mượn thêm. Gia đình bà đã xây được căn nhà mới khang trang với diện tích 65m2, trị giá 250 triệu đồng. Bà Nguyễn Thị Lộc, tổ 22 phường Minh Tân, thành phố Yên Bái phấn khởi nói.
Từ thành phố cho đến tỉnh thì đã giúp đỡ tôi 40 triệu và phường thì giúp đỡ tôi 10 triệu, tức là tổng số tiền là được 50 triệu. Thì hiện nay là tôi cũng đã cùng với gia đình, các con, các cháu bên nội, bên ngoại và các con thì đã xây dựng được một cái nhà trị giá khoảng độ 250 triệu và khoảng 65m2. Thì hiện nay là tôi cũng rất là vui mừng, đã có chỗ nơi ăn, chỗ ở và đã có nơi thờ cúng. Thế tôi không biết nói gì cả, thì chỉ biết là cảm ơn tới tất cả các cơ quan ban ngành.
Thực hiện quyết định 22 về hỗ trợ làm nhà cho người có công, từ năm 2013 đến nay, thành phố Yên Bái đã hỗ trợ làm nhà cho trên 600 hộ người có công với kinh phí trên 8 tỷ đồng. Riêng năm 2017, thành phố Yên Bái được giao kế hoạch làm 8 nhà, đến nay đã hỗ trợ làm nhà cho 12 hộ người có công với kinh phí trên 600 triệu đồng. Hiện toàn thành phố vẫn còn trên 340 hộ đang có nhu cầu làm nhà ở. Trong quá trình triển khai, các xã phường tiến hành các bước theo đúng quy trình và tiến độ. Công tác rà soát lập danh sách các hộ đủ điều kiện được hỗ trợ đảm bảo công khai đúng đối tượng, có sự phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng của thành phố trong việc thẩm định hồ sơ và hoàn thiện các thủ tục để hỗ trợ theo quy định. Để tiếp tục giúp các đối tượng người có công làm nhà ở, thành phố Yên Bái rất mong các cấp các ngành xem xét hỗ trợ các đối tượng chính sách người có công, sửa chữa nhà ở, qua đó góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn, giúp họ có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống. Bà Ngô Hồng Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Yên Bái cho biết.
Tiếp tục thì chúng tôi cũng sẽ chỉ đạo phòng chuyên môn như là Ủy ban Nhân dân các xã phường sẽ quan tâm tới hai cái hộ gia đình người có công mà đang trong cái kế hoạch được giao năm 2017 để làm nhà thì sẽ khởi công vào thời gian sớm nhất. Và tiếp tục thì chúng tôi cũng vẫn huy động cái nguồn lực của các tổ chức, của các nhà hảo tâm và các đoàn thể từ thành phố đến các xã phường để quan tâm tới những cái hộ gia đình người có công trên địa bàn để được hỗ trợ cái kinh phí làm nhà, để đảm bảo được phấn đấu đến năm 2020 thì các hộ người có công trên địa bàn thành phố Yên Bái sẽ có mức sống cao hơn hoặc là bằng với cái mức sống trung bình của người dân trên địa bàn.
Qua rà soát vào cuối năm 2016, toàn tỉnh Yên Bái hiện còn trên 2.000 gia đình người có công khó khăn về nhà ở cần được hỗ trợ. Để hỗ trợ các đối tượng người có công có nhà ở, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành quyết định 1.441 hỗ trợ làm nhà ở cho 1.147 gia đình người có công với cách mạng, trong đó 722 hộ làm mới, 425 hộ sửa chữa với tổng kinh phí 37 tỷ 380 triệu đồng. Để tiếp tục triển khai việc hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng, bên cạnh việc chờ bố trí kinh phí từ Trung ương, thì tỉnh Yên Bái còn tăng cường chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các cơ quan đoàn thể rà soát lại thực trạng nhu cầu cần hỗ trợ của đối tượng, đồng thời tích cực vận động các tổ chức doanh nghiệp, các nhà hảo tâm tài trợ để hỗ trợ làm nhà ở cho người có công. Ưu tiên đối với các đối tượng gia đình người có công mà có nhà bị sập, không an toàn khi sử dụng. Gia đình mà người có công cao tuổi là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Cho biết về một số nhiệm vụ trong thời gian tới, ông Phạm Tuấn Trung, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh cho biết.
Sở Lao động Thương binh và Xã hội sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh cũng như là Ủy ban Nhân dân các địa phương để tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt một kế hoạch chi tiết để làm nhà ở cho người có công giai đoạn 2 theo cái quyết định 22 của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó thì tập trung vào hai cái việc sau đây. Nhất là bố trí ngân sách trung ương về đầu tư công trung hạn để làm xong 1.147 nhà ở cho người có công theo cái chính sách tại quyết định 22 mà sẽ phấn đấu hoàn thành trong 2 năm 2017-2018. Thứ hai là tiếp tục vận động quỹ đền ơn đáp nghĩa các cấp cũng như là huy động các nguồn xã hội hóa, huy động sự hỗ trợ của doanh nghiệp để tiếp tục làm nhà ở cho người có công trong cái thời gian tới cho những cái đối tượng mới phát sinh, mới được bổ sung, mới được rà soát.
Với sự chủ động linh hoạt trong việc tháo gỡ khó khăn về kinh phí hỗ trợ các hộ xây dựng nhà ở, hy vọng người có công khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh sẽ sớm được ở trong những ngôi nhà kiên cố, ấm áp, nghĩa tình.
Quý vị và các bạn đang cùng chúng tôi trong chương trình phát thanh được phát trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo chương trình là chuyên mục an toàn giao thông.
Chương trình an toàn giao thông.
Thưa quý vị và các bạn, cứ mỗi dịp tuần văn hóa danh thắng ruộng bậc thang được tổ chức, huyện vùng cao Mù Căng Chải lại thu hút hàng nghìn du khách đến tìm hiểu khám phá những nét đẹp tự nhiên, văn hóa của đồng bào dân tộc Mông. Để đảm bảo an ninh trật tự cho các du khách, huyện Mù Căng Chải đã triển khai các phương án để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trong suốt thời gian diễn ra lễ hội. Xác định điểm dù lượn trên đèo Khao Phạ trong thời gian diễn ra festival dù lượn sẽ thu hút nhiều du khách đến tham quan, kéo theo đó là số lượng phương tiện giao thông sẽ tăng, có thể dẫn đến ùn tắc giao thông, nên huyện Mù Căng Chải đã phối hợp với xã Khao Phạ xây dựng kế hoạch phân luồng, bố trí các chốt chặn cũng như bãi gửi xe để không xảy ra ùn tắc giao thông. Anh Vàng A Trái, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Khao Phạ cho biết.
Xã Cao Phạ là một xã trọng điểm, đặc biệt trong cái tuần lễ diễn ra dù lượn. Để đảm bảo an toàn trật tự trong cái tuần lễ diễn ra dù lượn ấy, thì xã cũng đã chỉ đạo ban công an, ban chỉ huy quân sự xã tổ chức thành lập các tổ túc trực để đảm bảo an ninh trật tự, phối hợp cùng với lại lực lượng của công an huyện để phân luồng giao thông cũng như là chốt chặn các điểm để tạo điều kiện thuận lợi trong công tác an ninh trật tự cũng như là giao thông thông thương, làm sao cho đảm bảo an toàn tuyệt đối.
Cùng với điểm dù lượn trên đèo Khao Phạ, điểm du lịch khu vực đồi Mâm Xôi thuộc địa phận bản Xá Nhù, xã La Bán Tần cũng thu hút đông du khách đến tham quan, khám phá ruộng bậc thang. Do vậy, để đảm bảo an toàn giao thông cho người và phương tiện khi đi qua khu vực này, đội cảnh sát giao thông công an huyện Mù Căng Chải cùng lực lượng công an xã La Bán Tần đã xây dựng kế hoạch cụ thể. Trong đó, việc bố trí lực lượng thường xuyên tại khu vực này để tuyên truyền nhắc nhở các phương tiện xe ôm, đỗ xe đúng nơi quy định, không tranh giành khách để đảm bảo mỹ quan cũng như an toàn cho các phương tiện lưu thông trên đường. Bên cạnh đó, bố trí các bãi đỗ xe cho các đoàn du khách lên tham quan khu vực đồi Mâm Xôi. Bên cạnh đó, đội cảnh sát giao thông công an huyện Mù Căng Chải cũng tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, kiên quyết xử lý các phương tiện vi phạm về trật tự an toàn giao thông. Trung úy Giang A Trinh, đội cảnh sát giao thông công an huyện Mù Căng Chải nói:
"Được sự phân công của lãnh đạo đơn vị, tổ công tác chúng tôi đã túc trực, đồng thời phối hợp với lực lượng công an phụ trách địa bàn và lực lượng công an xã tiến hành điều tiết giao thông, kịp thời phát hiện xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là tiến hành tuần tra liên tục tại các trọng điểm, đặc biệt là khu vực Mâm Xôi, để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, không để xảy ra ùn tắc và tai nạn giao thông, để làm sao cho đảm bảo tuyệt đối an toàn cho lễ hội."
Với địa hình trải dài có tuyến quốc lộ 32 đi qua, cùng với đó nhận thức của người dân còn nhiều hạn chế. Trong khi đó, mật độ phương tiện qua lại có xu thế gia tăng, nhất là vào dịp lễ hội danh thắng ruộng bậc thang diễn ra. Do vậy, việc đảm bảo an toàn giao thông tại các điểm diễn ra lễ hội đã được huyện vùng cao xây dựng kế hoạch cụ thể. Về vấn đề này, Đại úy Mông Vĩnh Thành, Phó trưởng Công an huyện Mù Căng Chải cho biết.
Đấy thì xác định theo cái kế hoạch của huyện của Ủy ban dân huyện Mù Căng Chải thì đã xác định những cái điểm trọng tâm trong mùa lễ hội năm nay, đó là cái khu vực dù lượn đây. Thứ hai là khu vực Mâm Xôi, khu vực đường lên Mâm Xôi. Thứ ba là khu vực thị trấn. Thì đối với các cái khu vực như thế trên kia như vừa trình bày thì chúng tôi đã có các phương án bố trí lực lượng như sau. Thứ nhất là đối với cái khu vực này thì chúng tôi xác định đây là khu vực trọng tâm, trọng điểm. Khu vực này thì như hàng năm đã diễn ra ở đây cũng sẽ số lượng du khách thập phương đến rất là đông, hàng ngàn người từ các miền của Tổ quốc, thì cả trong và ngoài nước đổ về nơi đây. Thì chúng tôi đã xác định là sẽ có cái phương án là bố trí lực lượng sẽ tập trung ở đây, là gồm có rất nhiều các lực lượng, trong đó là lực lượng công an tỉnh tăng cường, công an huyện Mù Căng Chải, và sẽ bố trí là chỗ này tập trung là sẽ bố trí vào khoảng đến 50% lực lượng chỗ này. Còn đối với khu vực Mâm Xôi phía bên trên khu vực Ba Nhà thuộc xã La Bán Tần đấy, thì chúng tôi cũng có phương án đấy, cũng sẽ bố trí một tổ với khoảng 20 đồng chí, cũng sẽ đảm bảo an ninh trật tự và trật tự an toàn giao thông đấy, phương án sắp xếp bố trí xe. Chỉ trong tất cả các phương án thì đã được đảng ủy rồi lãnh đạo công an huyện Mù Căng Chải bố trí sắp xếp đảm bảo và đã sẵn sàng cho mùa lễ hội năm nay được diễn ra an toàn.
Cùng với sự vào cuộc của các lực lượng chức năng, sự chấp hành tốt của người dân và các du khách, tin tưởng rằng huyện Mù Căng Chải sẽ có một năm lễ hội đảm bảo an toàn giao thông.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục an toàn giao thông. Chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình thời sự sau.